cũng danh là tự sắc, nhưng mà danh sắc của cõi trời khác với danh sắc của con người.
Dạ.
Và danh sắc của con người khác với danh sắc của những chúng sanh sống trong vũ trụ. Và chính những danh sắc này nó là một cái ước định về về lục nhập, thưa quý vị.
Dạ.
Tức là chủng loại chúng sanh nó quyết định về giác quan của chúng sanh. Đó là câu nói khi chúng ta nói về danh sắc như trên lục nhập. Một người ở trong cõi dục giới như chúng ta đang sống tại đây, chúng ta sống bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể, có khác với một vị phạm thiên sống ở cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Người chư thiên sống, phạm thiên sống ở cõi trời sắc giới thì vị đó chỉ sống với ba giác quan thôi, đó là mắt và tai và ý, thấy, nghe và suy tư. Nhưng mà vị đó không có cái mà chúng ta gọi là khứ giác, tức là không có mùi, không có vị giác, không được cái xúc giác. Tại vì cơ thể các vị đó rất là vi tế, rất là vi tế, đó là phạm thiên. Nhưng mà nói đến cõi trời vô sắc thì các vị đó chỉ có ý thức thôi, nhưng mà không có thân, và không có tâm sắc, chúng ta gọi đó là vô sắc. Đây là những cái ý tưởng mà rất là xa vời, cũng như thực sự rất là khó hiểu. Tuy nhiên nói theo kinh Phật thì thưa quý vị, sở dĩ mà chúng ta có mắt là tại vì chúng ta có đam mê, chúng ta mới có mắt. Tuy nhiên là chúng ta có tai tại vì chúng ta có đam mê tiếng, mà chúng ta có tai tức là có lòng ái dục. Thể ái dục đặt ở đâu thì ở đó có sự sinh thành điều đó. Cũng như là quý vị ở trong nhà, quý vị làm vườn á, thì quý vị có cái gì, có cuốc, có sẻng hay không? Dạ, quý vị làm thư ký thì quý vị có máy móc. Dạ, quý vị có quý vị làm thợ may thì quý vị có vải, có máy may không? Thì tất cả những giác quan mà chúng ta có ở trong cuộc đời này đó, thì những giác quan đó nó kết tụ từ cái gì nào của chúng ta mà ra. Đó là theo kinh Phật dạy chúng ta. Những về chi tiết nào, những như là chi tiết ở cõi trời sắc giới, khi mà các ngài luyện thiền định, tu tập thiền định bằng kasina đó, nghĩa là các ngài tu tập đến mức độ và các ngài chỉ tập trung vào đề mục kasina hay là nghe âm thanh, nghe tiếng, thì các vị đó không còn tha thiết với chuyện ăn uống, không tha thiết với những cái chuyện nghi của đời sống khác nữa, mà dựa trên chỗ đó tâm của các vị được biến mãn, tâm các vị được sanh khởi đầy đủ, do đó các vị sanh làm cõi trời phạm thiên, không có không cần chỉ sử dụng đến những cái giác quan khác. Thì như vậy trong tất cả những giác quan chúng ta có đó, thì có bốn giác quan tương đối, xin lỗi, có ba giác quan tương đối gọi là vi tế, có một giác quan vừa vào vi tế và vừa vào thô thiện, và có hai giác quan được xem là thô. Thế nào là ba giác quan vi tế? Ba giác quan vi tế là mắt và tai và ý, là ba giác quan vi tế. Như một người luyện tập thiền định ấy, thì thưa quý vị, họ có thể luyện được thiền định qua mắt, dùng qua mắt, nghĩa là dùng có mắt để nhìn vào một cái casino. Thì hôm nay chúng ta ít có thấy ai tu cái chuyện đó lắm. Tuy nhiên mà thời nếu chỉ là đọc trong thân kinh đạo đấy, thân kinh đạo chỉ là sensation, có những phương pháp tu bằng mắt. Như trường hợp một vị họ dùng một cái casino và dùng một đất sét để hắn thì nghĩ như vậy mình có tiền nợ, cũng giống như người làm ăn á, những người làm ăn đi đâu cũng thấy tiền hết. Họ không nghĩ chuyện chính trị, không nghĩ chuyện văn hóa nữa, gì cái này làm ra tiền, cái kia làm ra tiền. Thì khi cái đề mục nào đó nó đứng rõ và nhiều đó, mà nó là một cái khuynh hướng mà mình chỉ thấy nó và không thấy gì hết, thì có thể là mình hưởng nhận ra được một cái tư tưởng nó liên quan đến cá tính ở trong quá khứ, hay là nó liên một cái tư tưởng nó liên quan đến kiến thức của mình, hay liên quan cái gì đó. Và những điều đó đều chỉ được ghi nhận và mình không nghĩ chuyện gì khác, tại vì cái tâm quán niệm xứ nó đến mức độ nào nó chỉ thấy cái tâm mà không thấy những lời khác. Điều này nó có vẻ hơi khó cảm nhận với một người mới tu thiền, vì một người mới tu thiền thì có rất nhiều chuyện để quan sát, và có rất nhiều chuyện quan sát. Như là quý vị Phật tử nghe những hành thiền hay hỏi là mình đang ngồi như vậy, hơi thở thì cũng đang đi ra đi vào, thở ra thở vào, thân thì ngồi xuống, rồi cảm thọ nhất ở trong bụng á, có cảm giác vui hoặc buồn, như vậy ba bốn thứ nó xảy ra một lượt thì mình thế nào? Thì lúc đó chúng ta đang gặp cái tình trạng là phân tâm, bởi vì chúng ta chưa có bắt nhịp được với cái đề mục nào. Khi nào mình bắt nhịp được đề mục nào đó thì những cái khác khác nó sẽ không cần thiết, chỉ cần theo dõi một cái thôi. Tại vì chính ra điểm đó nó không quan trọng. Khi chúng ta theo dõi thân, cái thân nó không quan trọng, mà dùng cái thân để nuôi dưỡng chánh niệm. Khi chúng ta theo dõi tâm hay theo dõi cảm thọ thì cảm thọ nó cũng không quan trọng, mà chúng ta chỉ dùng nó như một đối tượng để nuôi dưỡng chánh niệm. Và khi chánh niệm đã được nuôi dưỡng rồi thì không cần thiết để nhìn thấy những thứ khác. Tất cả nó chỉ là phương tiện. Thật ra thân thọ tâm pháp bốn cái đó nó chỉ là cái đề mục để niệm, không phải là bắt buộc mình phải niệm hết. Có bắt buộc một người phải niệm hết đủ những gì mà được dạy trong kinh niệm xứ. Nhưng mà sẽ biết gì, biết Đức Phật nói là ngài nói rằng đó là những gì mà quý vị có thể nhìn vào để niệm, nhưng không phải là niệm hết. Và khi một cái nào mà nó đã làm cho tánh niệm chúng ta mạnh rồi thì cái khác cũng cần. Như con cái đi học các chị, cái mục đích là để nên người, do đó học cái môn nào mà học chí cũng học tiến bộ thì được, không biết thiết là học hết tất cả mọi môn. Nên việc mà nhìn vào cái tâm mà cảm thấy nó có một cái điểm nổi bật hay là một khía cạnh mà chỉ một khía cạnh duy nhất nào đó thì chúng ta nghĩ đến, chúng ta biết đến, chúng ta ghi nhận thì chuyện rất là bình thường. Nên mình tiếp tục có một xíu. Pháp ở đây nghĩa là có bốn cái đề mục của thiền minh sát là thân thọ tâm và pháp. Thì thân được xem như là cái gì mà những hiện tượng của di động, những điều chuyển biến động của thân sắc. Thọ là những cảm thọ vui buồn, tâm là cái suy nghĩ, nhưng mà pháp là cái quan hệ nhân quả. Ví dụ như một người quý vị cho chúng tôi một ly nước ngọt lúc chúng tôi đang hành thiền, một cái người niệm thân ấy, thì họ sẽ niệm rằng mình đang muốn cầm ly nước ngọt, khi mình đụng nước ngọt họ biết họ đang đụng ly nước ngọt, và họ đưa lên họ uống, họ biết họ đang uống, và họ uống và họ thấy hết khát. Thì đó là cái niệm của người niệm thân, mà gọi là niệm kiểu quay đi, cái niệm niệm quay rất là nhỏ. Nhưng một người niệm thọ đó thì họ sẽ ghi nhận được cái cảm giác khi họ có người họ đang khát nước, có người cho họ ly nước, họ uống ly nước đó, khi họ cho ly nước, khi họ nhìn thấy ly nước họ vui, họ biết họ đang vui, và khi họ uống vào họ cảm thấy họ trạng thái vĩ đại, họ biết rằng cái người đó gọi là thọ hóa niệm xứ. Khi mà họ đã hành thiền họ thấy có ly nước cam cho họ uống, và khi họ uống vào đó thì họ nghĩ là mình làm sao mình nhờ ai chạy ra ngoài mua cho mình nước cam để ngày mai uống cho nó khỏe. Thì không biết cái tâm như vậy là tâm sao, thì cũng trường hợp đó gọi là tâm hóa niệm xứ. Nhưng bây giờ một người niệm pháp hóa niệm xứ thì họ sẽ ghi nhận được rằng có sự ham muốn, mà sự ham muốn đó nó có ngăn ngại niệm pháp khác. Và họ biết, họ gọi đó là ham trường cái, tại vì ham muốn có ngăn ngại niệm pháp khác. Và khi mà họ muốn nhưng mà không biết cách nào để nhờ ai đi mua ly nước cam đó, thì họ cảm thấy hơi khổ tâm, và họ biết rằng cái này là ái sao ra khổ, muốn không được thì khổ. Thì họ ghi nhận đó là khổ đấy, khổ đấy, nghĩa là cũng trạng thái đó, nhưng mà họ ghi nhận theo cái khuôn khổ của chánh pháp, cái khuôn khổ Phật pháp được Đức Phật giảng về tứ đế, về bát chánh đạo, về thất giác chi, những điều đó cho nó với họ cho họ biết nó liên quan như thế nào. Nói một cách khác, khi nào mà mình gặp một người nào đó và mình biết đó là anh A, anh B, là tại vì người đó làm công việc đó, đó là một cách biết. Chúng ta biết người đó anh A, anh B tại vì cái tướng mạo, đó là một cách biết. Chúng ta biết anh A, anh B tại vì anh đó là tổng giám đốc, cái quan hệ trong cái cơ sở như thế nào, thì cái quan hệ đó cũng như là pháp quá một xíu, cũng cùng đối tượng thôi. Nhưng mình biết đó là sự liên hệ giữa nó cùng pháp khác như thế nào, thì đó là gọi là pháp quá một xíu. Thì trở lại câu hỏi mà chúng ta niệm tu thiền minh sát chúng ta có phải niệm pháp hay không, thì chuyện đó là chuyện tùy. Giờ sau đi nữa thì cuối cùng thì cuối cùng đó là con đường được phải đi qua hết. Nhưng mà trong giai đoạn huấn luyện thì có nhiều vị thiền sư các vị chỉ huấn luyện cho mình một cái để làm căn bản thôi, nhưng mà vào đó các vị dạy niệm hơi thở phòng sệt, không có để ý cái khác. Đây những ý chuyện khác làm cho mình phóng tâm đi, mình không có tập luyện được. Khi mình niệm với đất thuần thục rồi đó, một lúc niệm hơi thở ra vào thuần thục rồi đó, thì các vị khuyên là khi niệm như vậy thì để ý rằng lúc nào mình muốn đi, lúc nào muốn bước, lúc nào muốn làm cái gì đó. Thôi gì hồi trước giờ mình chỉ bước dở bước đạp biết đi thôi, bây giờ để ý cái ý muốn đó, nó muốn quay lại, để ý ghi nhận cái ý muốn đó. Và để ý muốn đó thời gian đó thì mình cũng để ý rằng à mình muốn làm cái gì, và sau khi mình muốn cái đó thì có cảm giác như thế nào, là khi được cái đó mình cảm giác như thế nào, các vị sẽ dần hướng dẫn xa hơn. Đúng ra thì hầu hết các vị đều dạy thì minh sát giống nhau, tuy nhiên vì cái kinh nghiệm cá nhân các vị tôi đầu giới thiệu có phần khai thác các vị giữa người này và người kia. Do đó cái phá quán niệm xứ không nhất thiết là người hành thiền minh sát là phải có những yếu tâm rồi. Dạ, không phải nhất thiết là phải nhìn thấy nó giống như là tham tìm cái, hay là có gọi là cổ đế, hay là thấy nó là niệm thức như vậy. Thì tuy nhiên về lâu về dài thì cái người hành thiền minh sát sẽ hiểu, tại vì khi mình đụng đầu với nó là mình sẽ biết gì. Đại kinh đó là một bài kinh mà có phần liên quan đến xuân hóa niệm xứ, thọ hóa niệm xứ, tâm hóa niệm xứ và pháp hóa niệm xứ. Ví dụ như vậy là cũng về hơi thở, nhưng là hơi thở ra dài thì biết hơi thở ra dài, hơi thở ra ngắn thì biết hơi thở ngắn. Và hơi thở biết rõ hơi thở đoạn cả ba đoạn đầu đoạn cuối đoạn giữa tôi sẽ thở vui, thì cái đó gọi là xuân hóa niệm xứ. Nhưng mà cảm thọ thân hành hay cảm thọ tâm hành tôi sẽ thở vô, cảm thọ tâm hành tôi sẽ thở ra. Ví dụ như lúc mình đang lo sợ cái hơi thở của mình khác, lúc mình đang tham muốn cái gì đó hơi thở của mình khác, lúc mình đang giận dữ cái hơi thở của mình nó khác, mình ghi nhận điều đó bằng thở ra thở vào thì cái đó là thọ quán niệm xứ. Còn khi nào cái tâm mình nó an tịnh, an tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô, an tịnh tâm tôi sẽ thở ra, đó là tâm quán niệm xứ. Nhưng mà khi mình nhìn hơi thở nó là vô thường, cảm giác liên quan đó là thọ quán niệm xứ. Nhìn như vậy khi một bài kinh mà đề cập mà đến như vậy đó, thì bài kinh đó không lấy thân họ tâm pháp làm chủ, mà lấy cái hơi thở làm chủ, lấy hơi thở làm cái nền tảng để mà phát triển quán niệm. Bởi vì những trường hợp một người họ niệm tử thi, một người họ niệm về thể trực, họ niệm về hài cốt, thì những người đó họ không lấy hơi thở để làm chủ, mà họ nhìn con mắt của họ và họ dùng cái trí của họ để họ quán niệm, hay là họ niệm về sự chết chẳng hạn. Tuy nhiên cái bài kinh mà nhập tức sức xuất hiện đó, thì bài kinh đó đụng từ cái hơi thở đó thân hóa niệm xứ, từ cái hơi thở đó thân hóa niệm xứ. Nhưng mà thân hóa niệm xứ đó khi mà niệm đến mức độ thường trực nào đó thì họ có thể ghi nhận đến mức tới tế nhị, và họ sẽ phối hợp với họ với tâm và với pháp, nhưng mà không nên chia chỉ có ra quá đi chi. Ở trong 16 điều liên quan đến về quán hơi thở đó, thì chúng ta có thể cảm nhận được một chuyện là khi mà một người vào trong nhân hành thiền đó, họ không thể đi theo cái thứ đó, không có đi theo cái trật tự đó, và họ cũng sẽ không có họ không phải là muốn cái đó mà có được. Có những khi họ quá được và có những khi họ không quá được. Nhưng một vị thì xin nhớ rằng hành trình thì các ngài cho rằng cái quán vô thường không cần, mà quan trọng là phát triển chánh niệm. Khi có khả năng chánh niệm rồi thì gì đó có thể quán vô thường đi với chánh niệm. Dạ phải. Như trong kinh Pháp Cú này nói rằng thiền định thì huệ sanh, mà không thiền thì huệ gì. Cái huệ đó tức là thấy vô thường, cái não vô ngã đó. Người có thiền định thì trí huệ theo đó là sanh. Nếu chúng ta không có chánh niệm thì nó chỉ là sự suy tư, là suy tư thôi, nhưng mà không có duy trì, không có gì được cảm nhận nó lâu dài.
Hôm qua chúng ta đã nói từ vô minh cho đến ái. Và thưa quý vị, khi mà trình bày những chi phần này, chúng tôi chỉ đề cập đến ý nghĩa và có một số hình ảnh được vẽ trong bức tranh lịch sử nhân duyên. Và trong bức tranh này chúng tôi chưa có dịp được trình bày cái lịch sử, nên chúng tôi muốn dành vài phút buổi sáng hôm nay để chúng ta ôm trở lại những nguyên nhân từ vô minh cho đến ái bằng những hình vẽ rất là tương tự, nhưng mà là những thí dụ rất là tốt để chúng ta nhớ về bức tranh này. Những người họa sĩ khi vẽ bức tranh này nói là vô minh thì thưa quý vị, những người này họ vẽ một người mù đang chống gậy đi trên con đường, bởi vì vô minh có ý nghĩa là không biết không thấy, thì giống như là người mù vậy. Đi một cứ đi, và bởi vì không biết không thấy nên tiếp tục đi ngoài, cho nên người mù cũng chứng ra vô minh. Và khi vô minh duyên cho hành thì hành đó họ vẽ một người thợ đồ gốm đang ngồi trước một đống chén đá mà người tự làm ra. Thì được ví dụ giống như hành, hành là được tạo nên. Rồi qua cái mắt khoen thứ ba là thức, họ vẽ hình con thủy chìm từ cành này qua cành kia. Thì thức đó được xem như là cái thức tái sinh, cái thức đầu đời để nuôi chúng ta sinh hoạt cảnh giới hoặc người trời vân vân. Thì con thủy cái chìm cành được xem như cái thức là môi giới cái trường cuối cùng sinh vào trong thức tái. Cái mắt quan thứ tư là danh sắc. Khi mà thức danh sắc thì ở dưới đây danh sắc được vẽ là một chiếc chuồng của một người đang trèo. Cái người đứng chờ cái xuồng đó thì người chèo được tượng trưng cho danh, tức là phần tâm, và cái xuồng tượng trưng cho sắc. Nghĩa là cái tâm điều khiển thân của chúng ta. Rồi sau phần danh thì danh sắc thì là phần lực lập. Họ vẽ cái nhà có khóa sáu cửa, được ví dụ giống như sáu giác quan mắt tai mũi lưỡi thân thể, đó là lục nhập. Từ lục nhập họ chuyển qua phần xúc. Thì ở đây xúc được đến cái hình ảnh của một người nam và người nữ mà ngồi ở trong cái ghế, có lẽ là trong công ty. Thì đây là một hình ảnh một cái sự tiếp xúc giữa tăng đối với cảnh. Và phần thọ thì họ vẽ hình một người đang bị hai mũi tên bắn vào mắt. Nghĩa là vì có mắt, vì có xúc nên sanh ra thọ, tức là sự nhận chịu, nhận chịu giống như một người bị hai mũi tên vào. Và thưa quý vị, qua tới phần án thủ hưởng là những phần mà chúng tôi sắp đến sau đây, thì sau đó chúng tôi sẽ đi trở lại chi tiết của những bức hình này. Bởi vì bức hình quá nhỏ nên không thể cho quý vị thấy hết, chúng tôi chỉ mô tả bằng lời nói. Và có lẽ là quý vị sẽ quý vị có dịp sẽ trở nên nhìn bức hình một cách chi tiết hơn. Ở đây trước khi đi tiếp một phần kế tiếp thì chúng tôi muốn nói lên cái ý niệm, mà ý niệm rất là thông thường. Nếu mà so sánh giữa Phật giáo và các tôn giáo khác thì quý vị có thể so sánh chỉ hành được xem như là thượng đế. À, vì sao vậy? Hành vậy là vì có nghĩa là tạo ra và sản sinh ra. Mà thượng đế ở các tôn giáo khác được gọi là sáng tạo chủ, tức là người tạo ra tất cả. Thì theo tôn đạo Phật thì chính hạnh nghiệp chúng sanh là tạo ra thế gian này. Thì nó hành được xem như là thượng đế. Và thức thì có thể hiểu nôm na giống như một linh hồn. do Thượng Đế thì có linh hồn, còn chúng ta nói có hành thì do có thức. Và có linh hồn thì có sự sống. Thì giống như là người ta, chúng ta trong kinh Phật nói rằng có thức thì có danh sắc, dạ, có sự sống thì có giác quan, tức là danh sắc có lục nhập. Nhưng vấn đề khác biệt là khi hỏi rằng linh hồn là do Thượng Đế, nhưng vì Thượng Đế do đâu mà có, thì người Phật tử sẽ trả lời rằng Thượng Đế là do vô minh mà có. Nhưng quý vị đừng nói như vậy ngoài đường sẽ rất là phiền phức. Mặc dù chúng ta biết rằng hành là do vô minh, nhưng chúng ta phải nói Thượng Đế là do vô minh thì có được. Nhưng mà vì Tây Phương họ có nhận được điều rằng tất cả thế gian này đều đến từ cái không biết, điều mà họ gọi là unknown, tức là một cái đơn vị, một thành phần nào đó vượt ngoài cái trí tưởng tượng của con người. Thì thưa quý vị, ở đây từ sự không biết không thấy và tạo nên thế gian này, và tự nhiên sự tạo tác đó tạo ra tâm thức đó tạo nên sự sống đó tạo nên giác quan, và giác quan đó tạo nên số tiến trình kéo dài theo sau. Chúng tôi nói ở đây là một cái cách mượn nói rất là tương đối để gì dễ nhớ mà thôi, chứ những chữ đó nó hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên thiết nếu có một người nào đó hỏi cái gì thì chúng trong đạo Phật không có Thượng Đế, như vậy thế gian này được tạo bởi gì, thì chúng ta sẽ trả lời rằng tạo nên bởi nghiệp, dạ, và nghĩa nhân sinh, dạ, tức là vì sáng tạo chủ của thế gian này. Mặc dù ở trong nền tôn giáo và văn minh Tây Phương thì Thượng Đế có đôi lúc là thường kia được xem như là một con người, một vị tướng, xem một con người có cái ý chí. Còn trong đạo Phật khi nói đến nghiệp thì được xem như một cái định lực thiên nhiên, là định lực đó không có, không phải là một cá thể, là không phải là một cá nhân nào hết. Sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về lý thập nhị nhân duyên bằng cái tầng thêm tiếp theo, đó là ái thì duyên cho thủ và thủ. Khi chúng ta nói đến ái ở trong đạo Phật thì chúng ta đã nói đến sức và thọ, có nghĩa là do sự tiếp xúc với các cảnh chúng ta có khởi lên cảm thọ, và cảm thọ thì sinh ra ái dục trong nội tâm. Nếu họ khổ thì chúng ta lại nghĩ đến những cảnh đẹp hơn, và do đó ví dụ như chúng ta đang gặp cảnh khổ thì chúng ta mơ ước về một cảnh đẹp nào đó, là một thiên đường nào đó. Như quý vị thường nghe là chúng ta hay tiếp nối quá khứ, một cái thời đại hoàng kim xa xưa nào đó, một con người sống được tốt đẹp, mà cái sự tiếp nối đó nó sanh từ cái cảnh khổ mà ra. Như vậy thì dù họ lạc hay họ khổ thì chúng ta đều có cái tâm ái dục hết, và ái dục này là một sức sống rất là mạnh. Tuy nhiên theo trong kinh Phật thì khi quý vị từ cái lòng ái dục đó dẫn đến hành động, nó đi qua ba giai đoạn mà gọi là ái, thủ và thủ. Và ái dục có thể được xem như là một bản chất tự nhiên của đời sống, như là người nam thương người nữ thương người nam. Chúng ta thích ăn, thích ngủ, khi ăn một vật ngon vào thì chúng ta tự nhiên có cái tâm yêu thích vật ngon, khi thấy một cảnh đẹp thì chúng ta thích cảnh đẹp đó. Và khi nói đến ái đó thì Đức Phật này nhìn nhận rằng ái là một cái phiền não rất là không thường của chúng sinh. Ở đây khi chúng ta nói đến thủ và hữu thì chúng ta mới nói đến cái thái độ thực sự, và khi nói đến ái thì chúng ta chỉ nói đến một cái phản ứng rất là tự nhiên của con người, thấy sắc đẹp, thấy hương, mùi thơm, vị ngon, chút là thì chúng ta nhìn vào đó. Nhưng mà cái lời dạy của Đức Phật về ái cho chúng ta thấy một cái sự kiện rất là thông thường của chúng sinh, là tất cả mọi người chúng ta ở trong đời này đều có khao khát đối với những gì vừa lòng và mãn ý. Vừa lòng mãn ý là những gì mà chúng ta cảm thấy đồng ý được, những gì mà chúng ta cảm thấy chấp nhận được. Và nếu nó ngược lại điều đó thì chúng ta đang nói rất là khổ. Dù rằng quý vị là một người bình thường hay là một người tu sĩ, quý vị vẫn có những cái quan niệm là thế nào để chúng ta vừa lòng và thế nào không vừa lòng. Dù rằng chúng ta là một người nghèo hay người giàu thì chúng ta đều có cái quan niệm là thế nào là nhiều mà chúng ta thích và nhiều mà chúng ta không thích. Nếu ví dụ như vậy, có nhiều người họ thích ngôi chùa được sơn son xếp vàng một cách rất là màu hồng, thì điều đó cũng là ái dục. Nhưng mà rồi chúng ta không thích những điều đó không có nghĩa là chúng ta không thích, không phải ái dục. Chúng ta là chuyện những gì đơn giản hơn, dùng cái giữa cách hiện đại hơn, cái đó cũng là ái dục. Mà người trong cái ái dục nó có cái thô và có cái thực tế. Ở trong kinh Đức Phật này nói về ái dục, ngài dùng một cái câu nói rất là thông dụng, đó là chấp vào tướng chung và chấp vào tướng riêng. Chấp vào tướng chung là gì và chấp vào tướng riêng là gì? Chấp vào tướng chung ở đây có nghĩa là như trường hợp chúng ta gặp một người nào đó, chúng ta có cảm tình riêng với người đó. Tại vì bản chất thông thường là người nam thích người nữ, hoặc giả là người Việt Nam thích người Việt Nam. Nhưng mà nếu chỉ gặp một người da đen, cái gì không thích thì đó là một cái tính chung nó bình thường như vậy. Ở đây cái tính chung được xem như là những cái thành kiến như định kiến đã có sẵn từ đời này qua đời kia, và cái tính chung đó có thể làm cái nhìn rất là tổng quát từ bên ngoài. Tính chung này đã ảnh hưởng đến con người rất là nhiều. Mỗi lần mà chúng ta nhìn một vật gì thì chúng ta hay dán cho nó cái nhãn hiệu, cái nhãn hiệu do cái thành kiến mà ra. Như trường hợp quý vị Phật tử thấy rằng chúng ta đi chùa là người Phật tử, nếu quý vị biết là người hàng xóm, một người hàng xóm họ khác tôn giáo với chúng ta hoàn toàn, họ theo Thiên Chúa giáo chẳng hạn, thì chúng ta đối xử với họ rất là bình thường. Nhưng mà giữa Phật tử và Phật tử đi chùa này và Phật tử người kia, hay là Phật tử của tông phái này của tông phái kia, thì chúng ta có vẻ là khó chịu với nhau nhiều hơn là với một người hoàn toàn khác mặt. Thế là người nhất chắc là chúng chung là thôi. Các chúng chung nghĩa là chúng ta dán cái nhãn hiệu nào đó. Thật ra ở trong đời này, thưa quý vị, chúng ta nếu mà nghĩ cho kỹ thì chúng ta có thể sống với tất cả mọi hạng người. Tại vì sao? Không ai quá tốt và cũng không ai quá xấu hết. Chúng tôi không biết như thế nào, nhưng mà ngày xưa đó, chúng tôi ở Việt Nam, chúng tôi rất ít có dịp tiếp xúc với thầy bên Bắc Tông, rất ít tiếp xúc với những người Phật tử ở các cái tông phái khác. Thì chúng tôi vẫn có cái quan niệm rằng những người đó là những người tu hành tà đạo. Và tự nhiên nhắc tới họ thì chúng tôi không thoải mái, thậm chí ngồi chung xe ở chung phòng cũng thoải mái nữa. Nhưng mà sau này lớn lên có dịp sống chung thì nói chung chung là con người chúng ta giống nhau. Ai cũng cần được thương yêu, ai cũng cần được an ủi, ai cũng có tham sân si, ai cũng có những cái nhu cầu riêng của mình. Và từ những nhu cầu đó chúng ta thấy rằng mặc dù có những điểm khác nhau nhưng mà chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau. Và tại sao chúng ta có thể chấp nhận những điều này mà chúng ta không chấp nhận những điều kia? Có lẽ là quý vị ở Pháp này, quý vị nghe nói trường học của một sư cô, trước khi là sư cô mà bây giờ chúng ta không biết gọi là gì, là cô Tâm Hạnh. Cái này quý vị nghe. Chúng tôi ít có dịp để nghe hay được giống như là để xem những băng video từ cái Tâm Hạnh. Tại vì đời sống chung có cái đồng cộng riêng của mình. Nhưng mà có một lần chúng tôi xem một băng video một người Phật tử hãy đưa cho chúng tôi coi, thì chúng tôi nhớ có một việc mà khi chúng tôi coi chuyện đó thì chúng tôi quý vị hỏi chúng tôi chưa những việc thôi. Là trong lúc mà cô giảng đạo thì cô cố gắng để cho những người Phật tử thấy rằng giữa những người Phật tử và những người Thiên Chúa giáo, giữa giáo lý của Đức Phật và Kinh Thánh có rất nhiều điểm giống nhau, từ vấn đề tội tổ tông, từ vấn đề phiền não, vấn đề này vấn đề khác. Và cô kêu gọi là người Phật tử nên có một cái nhìn rất là cảm thông với tôn giáo khác, như trường hợp là nói đến Thượng Đế chứ. Và cô cũng trình bày cho mình Thượng Đế. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là phản ảnh được cái tư tưởng rất là bao dung của cô. Tại vì khi nói đến những người Phật tử mà tư cách phong thái khác thì cô rất là gay gắt. Thì chúng ta hỏi tại sao như vậy? Thì thưa quý vị, ở Mỹ chúng tôi không biết ở bên Pháp như thế nào, nhưng bên Hoa Kỳ đó, người tin lầm là người Thiên Chúa giáo của Hoa Kỳ đó, họ đối với Phật giáo thì họ có vẻ là lương cao hơn, nhưng mà tin lầm đối với Thiên Chúa giáo thì họ rất là ghét, và Thiên Chúa giáo đối với tin lầm thì rất là ghét, bây giờ là con thời Thiên Cha. Thì điểm đó nó nói một điều gì? Cái hiện tượng trong cuộc đời là chúng ta sống, chúng ta chắc vào tiếng chung và tiếng riêng mà thôi. Tiếng chung là và tiếng riêng là chúng ta không thấy được trong cái riêng nó có cái chung, và chúng ta không thấy được trong cái chung nó có cái riêng. Thế nào là trong cái chung nó có cái riêng và trong cái riêng nó có cái chung? Nói cho cùng thì thưa quý vị, những người mà chúng ta thương mến nhất không hẳn những người đó hoàn toàn là tốt. Dạ, không hẳn nhiều. Và những người mà chúng ta xa lạ mà chúng ta không giao thiệp nhiều cũng hẳn họ là xấu đâu. Dạ, tất cả đều là nhân duyên hết. Dạ, chúng ta tự nhiên gặp nhau quen, biết với nhau tự nhiên chúng ta cảm ơn với nhau thôi. Chúng tôi luôn nghĩ rằng ở ngoài kia đó, ở ngoài đường, nơi mà không có quen thuộc, nơi rất là xa lạ đó, thì có vô số người mà những người đó chúng ta có thể mến mộ được, mà chúng ta chưa có mến mộ họ được, tại vì chúng ta chưa biết nhiều về họ thôi. Cũng giống như trong cái điện sách quý vị vậy đó, có rất nhiều điện sách hay, nhưng mà có thể là quý vị cũng thích đọc, tại vì quý vị chưa bao giờ có cái dịp nào đó được cầm cái những điện sách đó. Tuy nhiên có ai đó nói với quý vị, à, điện sách nó hay quá, quý vị nói rằng trong điện sách chúng tôi cũng có điện sách đó. Mười lần ta đọc không được thấy nó hay thật. Nên nó hay thật là từ đó mình thích mình thích. Nhưng mà trong bộ sách của chúng tôi có đó, thì có nhiều bộ sách là sách rất là ưa thích. Nhưng mà thường khi thưa quý vị, có nhiều tập sách rất là nhỏ, rất là mỏng thôi. Khi mình nhận được có ai tặng nó để một bên, thì tình cờ mình nghe ai giới thiệu hay là cầm lên đọc thì mình cảm thấy, và tự nhiên mình trở nên cảm thấy rất là thân thiện. Một con người mà nặng về chắc tiếng Trung và tiếng Dương, cái hình thức thông thường của tất cả chúng ta, thì thưa quý vị, thường thường là chúng ta nghĩ rằng ngày nào mà mình thương người nào mình thân thì người đó đều tốt hết, và những người nào mình ghét thì người đó đều xấu hết. Ngày xưa có nói rằng khi thương ai nhiều thì cũng nên biết cái xấu của họ, còn khi ghét ai nhiều cũng nên biết cái tốt của họ. Và cái nhìn của Đức Phật về cuộc đời nó là như vậy. Ngày nhìn cuộc đời là như vậy. Ngày nhìn cuộc đời này có vị ngọt, có nguy hiểm và có sự sức lưu. Chúng ta ở trong đời này nhìn cuộc đời có hai cách thôi: có vị ngọt mà không biết những cái nguy hiểm, và có nguy hiểm mà không biết những gì. Thế nào là biết có vị ngọt, không biết có nguy hiểm? Chúng ta tự nhiên chúng ta thương anh A, anh B nào đó, chúng ta nghĩ rằng anh A, anh B là đích rồi. Nhưng mà chúng ta thích một món đồ nào đó, thích một chiếc xe chẳng hạn, thì chỉ nghĩ rằng có chiếc xe đó được là nhất, không nghĩ đến cái chuyện mà có chiếc xe chúng ta phải trả tiền nhiều, phải đóng bảo hiểm, phải đóng thứ rồi, thì chúng ta không nghĩ đến, chỉ nghĩ đến cái vị ngọt của nó mà thôi. Thì biết thật là đó là biết vị ngọt mà không biết nguy hiểm. Nhưng mà có những người họ chỉ biết nguy hiểm mà họ không biết được vị ngọt. Họ biết nguy hiểm mà không biết vị ngọt là những người họ sống rất là bi quan ở cuộc sống. Và khi những người họ sống bi quan này, họ nhìn cuộc đời là ở đâu cũng có trong tay nhất, ở đâu không có cái hoa hồng, cái hoa nó có ý nghĩa mà chỉ có gai, nếu là điều đó thì không nhớ mà thôi. Thì người này họ chắc còn một cái tiếng chung mà không hiểu được cái chung. Nhưng mà Đức Phật Ngài khi chúng ta nên biết cả ba thứ: là vị ngọt của nó, sự nguy hiểm của nó, sự sức lưu của nó. Thế nào là vị ngọt? Ngài nói rằng sắc đẹp tiếng hay mùi thôi, gì có một xúc động, điều đó nó có cái chi phối, nó có hấp dẫn của nó, chứ không phải không có hấp dẫn của nó đâu. Chúng ta nên biết và nên cẩn thận. Và đồng thời Ngài cũng khuyên chúng ta nên ý thức sự nguy hiểm của nó, rồi Ngài biết là làm cách nào nên tránh nó. Như về cái ái dục mà được Đức Phật Ngài đề cập đến ở trong Thập Nhị Nhân Duyên và trong giáo lý của Ngài, thứ nhất là một cái gì rất là tự nhiên của đời sống. Chúng ta phải nhận đó là điều tự nhiên, và từ sự tự nhiên này chúng ta nên đối xử với nó một cách khách quan, một cách thực tế, để chúng ta có thể vượt qua nó được. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sống ở trong một cái thời đại, và thời đại đó nó là một sự dây to đối thoại giữa cái cũ và những cái mới. Cái cũ là những người cũ mà lớn lên trong một nền tôn giáo cũ, một xã hội cũ, thì luôn luôn quan niệm rằng phải theo thế này mới đúng, theo thế kia mới đúng. Rồi những người sống cái quan niệm mới đó thì họ không hấp thụ được cái đẹp của cái cũ, mà nhưng mà họ cảm nhận được cái hay của cái mới. Thì mình bị hai thế hệ nó đi xa với nhau. Thì trở lại vấn đề thiền định cũng như vậy. Vấn đề thiền định sở dĩ mà chúng ta không ảo tâm được, chúng ta không tu tập được, là bởi vì chúng ta chỉ nhìn thấy mọi sự nó hoặc là tướng chung của nó, hoặc là tướng chung, và không nhìn thấy trong cái chung đó có cái riêng, và trong cái riêng đó có cái chung. Điều này là một trong những điểm tối nhị trong đạo Phật. Khi mà Ngài nói rằng chúng ta nên xem sự đối xử với tất cả chúng sanh một cách rất là bình đẳng, tuy nhiên Ngài cũng nói rằng tất cả chúng sanh đều có cái nghiệp riêng của mình. Thì bây giờ thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đến một cái ví dụ một cách cụ thể để quý vị thấy được cái tướng chung và tướng chung. Trên con đường mà quý vị đi xe hơi đó, những quý vị nào lái xe đó, thì quý vị biết rằng có những cái chỗ, có những con đường mà quý vị đi trên đó có ưu tiên, và có những con đường quý vị không có ưu tiên. Như trường hợp quý vị đang đi trên đại lộ lớn, thì những người ở trong đường nhỏ mà băng ngang đó, thì họ phải nhường xe cho quý vị, có phải luật lệ ở Pháp như vậy không? Thì những người đang đi trên con đường lớn đó, họ được ưu tiên, và những người đang đi trên con đường nhỏ phải nhường. Thì những người khác họ sẽ đặt vấn đề rằng như vậy có bình đẳng phải không? Chúng ta ra đường ai phải giống nhau á, tại sao có người được ưu tiên và có người không ưu tiên? Và họ đòi hỏi rằng chúng ta phải có bình đẳng bằng cách là mọi người đều phải ưu tiên giống nhau hết. Thì thưa quý vị, cái trí tuệ của loài người cho thấy rằng sự việc nó không phải như vậy. Cái bình đẳng của con người là khi nào quý vị đi trên đường, con đường lớn thì quý vị được ưu tiên, và khi nào quý vị đi trên con đường nhỏ quý vị phải nhường. Không có nghĩa là tất cả mọi con đường đều phải nhường với nhau, thì cái đó không phải gọi là bình đẳng. chúng tôi không biết cái ví dụ này có làm cho nó khó hiểu hay không. Tuy nhiên cái ví dụ này cho thấy một điều là mỗi con người sống trong đời này, họ có nghiệp thiện, họ đang ở trong điều kiện tốt đẹp thì họ được an lạc. Họ đã tạo nghiệp bất thiện là chịu quả khổ. Và không phải mục đích của đạo Phật là một cuộc cách mạng là bắt tất cả mọi người đều phải nghèo giống như nhau, hay bắt tất cả mọi người đều phải giàu như nhau. Như chúng ta nói rằng đi trên con đường thì mọi người đều được ưu tiên như nhau hết, hoặc là không ai được ưu tiên. Cái ưu tiên hay không ưu tiên ở đây đó, nó chỉ là cái trật tự, và theo cách đó để cho cuộc đời nó được tiếp tục ở trong trật tự đó mà thôi. Do vậy nếu khi mà quý vị lái xe vào đường nhỏ đó, mà quý vị phải nhìn cho người khác thì đừng buồn là nói rằng tại sao tôi không được ưu tiên. Và nếu chúng ta đi vào con đường lớn thì chúng ta cũng được hãnh diện, thấy rằng tôi là nhất gia trên đời này tại vì chúng tôi có quyền ưu tiên và người khác sẽ nhiều hơn. Thì sao phải như vậy? Tại vì gặp cái lúc vị trí đó, chúng ta ở trong cái vị thế đó mà thôi, chứ không có chuyện gì là ưu tiên hay không ưu tiên hết. Người Nhật Bản quý vị, họ có cái thái độ là rất là thuần phục, phục tùng thượng cấp. Họ phục tùng đến mức độ là như vậy, là có nhiều khi người Tây Phương qua sống ở xã hội Nhật Bản, họ cho rằng người Nhật Bản họ không tiến hóa, không có dân chủ. Người mà làm cấp dưới thì phải nghe người ở trên giống như là tình như tuyệt đối, không có nói ra nói vô gì hết. Là họ cho rằng làm như vậy đó, và người Tây Phương mà cho rằng làm như vậy là bất bình đẳng. Tại vì tất cả chúng ta là con người hết, anh đó làm giám đốc hay anh đó làm chức lớn như nữa không nhất thiết là mình phải nghe lệnh người đó hoàn toàn. Nhưng mà càng người sau thì họ càng cảm thấy rằng cái chuyện đó rất là cần thiết. Tại sao nó cần thiết? Tại vì cái trật tự nó phải có như vậy. Ngày hôm nay anh là một người cấp thấp, anh phải nghe lời cấp trên. Mà lúc anh làm cấp trên thì người cấp dưới phải nghe lời cấp. Thì điều đó là sự bình đẳng. Chứ không bình đẳng không có nghĩa là ở trong sở không ai nói ai nghe hết, cái đó không phải là bình đẳng được. Giống như trong kinh, trong đạo Phật, giờ một vị tỳ kheo nhỏ lãnh lễ một vị tỳ kheo lớn, giờ là vị tỳ kheo lớn nó học không bằng mình, tu không bằng mình, xuất thân từ dòng dõi không bằng mình đi nữa, mà họ xuất gia trước mình phải đánh lễ thôi. Đức Phật nào không tạo ra một giới các thanh chân. Chúng tôi nhớ rằng ở trong các nguyên trường đó, họ hay để cái câu là bây giờ mình tuân lệnh để sau này mình có thể chỉ huy. Thì như vậy ở đây nó là một cái tự nhiên của đời sống. Cái tự nhiên đó là chúng ta phải thấy mỗi cái giai đoạn ở mỗi cái vị thế, mỗi con người đó, nó phải đi qua thôi. Cái quan niệm về bình đẳng, người Phật tử cũng nhìn thấy như vậy. Khi nào mình sinh ra ở đời này có nam có nữ, chúng ta sinh ra ở đời có giàu có hèn, có người chức cao người chức thấp, chúng ta cũng tôn trọng cái định luật đó của xã hội. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng tất cả điều đó là giai đoạn hết. Còn người kiếm tiền mình tăng lên á, có thể mình làm cha thì biết sao có thể tăng lên mình làm con. Kiếm tiền mình có thể tăng lên làm người thông minh, nhưng đời sau mình tăng lên làm người xíu xíu, chỉ là giai đoạn thôi. Bây giờ mình vào làm công thì mai mốt ông chủ về hưu thì mình lên chủ lên làm chủ. Thì tất cả điều đó là giai đoạn, và cái giai đoạn đó là cái duyên hành trong cái chung. Chứ hiểu cái duyên hành trong cái chung đó, chúng ta không chấp thủ sai lầm vào cái chung và cái duyên. Cũng như khi Đức Phật này dạy về thế gian này, ngoài cho chúng ta biết cái thế giới ở trong lòng chúng ta đó, nó là cái thế giới của phức tạp giống như là thế giới ở bên ngoài đó. Ở trong kinh này dạy, trong cái tấm thân nhỏ bé dài một sải tay này và một sải này thì chứa đựng sự khổ, nguyên nhân sanh khổ, diệt khổ và con đường đến với sự diệt khổ. Ý này nói cho chúng ta biết là giữa thế gian này và tất cả ở chung quanh, ở thế gian trong ta và ngoài ta, nó có rất nhiều điểm gọi là tương đồng. Do vậy khi chúng ta nhìn vào một cái gì đó thì chúng ta có thể cảm nhận được chung hết tất cả. Như bây giờ quý vị theo dõi hơi thở thì có một người nào khác đứng vỗ vai quý vị đó đang hưởng, đừng có theo dõi hơi thở của đời hưởng nữa. Tại vì ở trên thế gian này nó có rất nhiều thứ đời hưởng có tìm hiểu. Như một người tu thiền và nói với người đó như vậy: nếu qua bản thân của tôi, qua tâm của tôi và qua hơi thở của tôi thấy được vô thường của não vô ngã, thì tôi cũng sẽ thấy được cuộc đời vô thường của não vô ngã. Không có gì khác biệt hết. Có chăng là chúng ta nắm được một góc của nhân tải và chúng ta kéo lên thì cảm nhân tải đi theo chúng ta hết mà thôi. Nên theo ở trong kinh nghiệm của Đức Phật thì một người tu tập là một người nhìn thấy mọi thứ đều là một mẫu số chung. Cái mẫu số chung này là cái gì khiến cho chúng ta trở nên có cái tâm tư vô cùng an lạc và vô cùng thảnh thơi. Thường thường quý vị nhìn thấy một cái vật gì đó và quý vị cảm thấy rất là đam mê đó, như một cái vật mà chúng tôi đang cầm đây, Dạ, chúng ta cảm thấy rất là đam mê. Thì với những cái vật xấu nào đó quý vị không biết, hai vật đó có gì tương ứng với nhau? Một người phụ nữ xấu, một người đẹp có gì tương ứng với nhau? Thì cái chung mà Đức Phật nói là tất cả đều là vô thường. Tất cả đều là vô thường, đều là khổ não. Cho nên là cái chung của tất cả. Trong cái chung phải nhìn thấy cái riêng, trong cái riêng phải nhìn thấy cái chung. Và người nào chấp tướng riêng mà quên đi cái chung thì điểm đó là sai. Chấp tướng riêng mà quên đi cái chung là như thế nào? Là chúng ta nghĩ rằng cái vật này là nhất ở trên đời này, như vậy nó không bị vô thường, khổ não, vô ngã như thế. Chỉ thấy cái riêng biệt nó thôi. Hoặc là một người nào đó nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều là chung mà không có sự khác biệt. Thì thưa quý vị, theo trong kinh nghiệm Đức Phật nói rằng trong sự khác biệt có cái chung của nó, và trong cái chung của nó có cái riêng biệt của nó. Như vậy là tướng chung và tướng riêng. Bây giờ nói đến ái dục, chúng ta trở lại cái đề tài khi nãy mà Đức Phật này nói rằng thọ nguyên cho ái. Tại sao thọ nguyên cho ái có ý nghĩa lớn với người Phật tử? Ở đây đặc biệt với người Phật tử tu tập thiền quán thì người Phật tử sẽ cảm nhận rất là thấm thía một câu nói là tấm nơi chẳng hổ mặt nào. Dạ, tấm nơi chẳng hổ mặt nào là ông bà chúng ta nói rồi. Có những chuyện mà chúng ta không nên đối diện với nó, mà chúng ta né nó đi, né nó đi là tốt. Bởi vì khi mà chúng ta dịu dàng thì không nên sớm gì muộn cái tay thì chúng ta cũng bị dính chồng. Nhưng ngài nói rằng có vô số phiền não ở trong đời này, nó hiện thành, nó sanh khởi, làm tại vì chúng ta tiếp xúc với nó thì chúng ta sanh ra phiền não thôi. Bây giờ một người đó họ ai cũng biết rằng đi chơi chỗ đó là chúng ta sanh ra rất nhiều cái tâm tham, hay là đi gặp những người đó chúng ta có rất nhiều tâm sân. Thì Đức Phật này dạy chúng ta cách rất là đơn giản là thường trực cách né nó càng nhiều càng tốt, tránh nó càng nhiều càng tốt. Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc, những thứ đó nó có rất nhiều cái cám dỗ quá, tự nhiên nó sanh khởi lòng tham. Thì cách tốt nhất để đương đầu cho nó là gì? Là né nó đi. Tại vì phải có xúc thì duyên cho thọ, mà thọ thì duyên cho ái, chỉ có tự nhiên như vậy. Chúng ta thường hay nói rằng người tu thì nên có hùng tâm đảm lược. Hùng tâm đảm lược là mình phải đi vào cuộc đời phải đặt thế để mà cứu độ chúng sinh. Chúng ta nghe nói như vậy nhưng mà nghĩ rằng rất là lý tưởng, quý vị đồng ý không? Nhưng mà khi chúng ta đi lao vào trong cái trần gian thực luyện rồi đó thì đúng chúng ta rất dễ nhiễm vô trần ái. Do đó người nào đọc cái cuốn Một Xuất Gia mà cũng là phải xem cái lời tựa đầu tiên, có biết cái câu nói như vậy: tăng tự thành hoàng Phật khổ hơn, thiên hiền đương thì ẩn nhân ai. Dạ, tăng khi tăng ở thành vua thì Phật chỉ còn khá là thật. Dạ, và khá là tại vì sao? Đức Phật thường khuyên chúng ta nên nhớ chuyện đó. Dạ, cái chỗ đó là cái chỗ căn nghệ, chỗ đó là chỗ du hí, chỗ đó là chỗ ăn chơi. Mà nói là chúng ta phải vào trong đó có xúc có thọ mà không có ái thì sự chuyện nó khó. Tại vì xúc duyên cho thọ, thọ đương nhiên duyên ái, đó là chuyện tự nhiên như vậy. Nên mình hiểu rằng cái phiền não trong lòng mình nó cũng đến là tự nhiên, do đó chúng ta không có cảm thấy cái mặc cảm tội lỗi gì hết chuyện nào, mà chúng ta chỉ tìm cái môi trường thích hợp để tu tập thôi. Thì cái môi trường thích hợp đó là gì? Là như trường hợp người Phật tử hiểu rằng mình có mắt mình nó cần cảnh đẹp, khi mà mình dùng cái đẹp thì nó nhẹ nhàng hơn để thấy thứ thật. Ví dụ giống như ngày xưa thì chúng ta thích đi xem tranh ở bên ngoài, thì bây giờ chúng ta thích trang trí bằng Phật tử để làm cho nơi đó tương đối đẹp, cái này nó như thế hay nó thay thế cái thân thiện. Hay là ngày xưa chúng ta thích mùi thơm của nước hoa, bây giờ chúng ta thắp một nén hương, cái mùi hương làm cho chúng ta nhẹ nhàng thanh tịnh hơn thì chúng ta cũng thay thế một chút. Hoặc giả là ngày xưa chúng ta thích ăn thích nhậu, bây giờ chúng ta uống trà, cái gì đó nó thay thế một chút. Nên nhiên chúng ta sẽ thấy thích cái vị nghiền trà đó, nghiền cà phê đó. Nhưng mà đại khái là trong đời sống này có nhiều khi chúng ta phải thay thế, và trong sự thay thế đó chúng ta phải thành thực nhận rằng phiền não nó là hiện tượng tự nhiên của đời sống, chứ không phải là cái gì để chúng ta mặc cảm tội lỗi. Cái tội lỗi mà được nói ở trong các tôn giáo khác không giống như là cái tội lỗi mà nói trong đạo Phật. Nên khi ông Upali đến gặp Đức Phật đó, ông Upali có hỏi Đức Phật rằng: bạch Đức Thưa Sa Môn Cồ Đàm, ngài có nói về tội không? Đức Phật này không nói về tội, mà ngài chỉ nói về nghiệp thôi. Ngài nói về cái hiện tượng tự nhiên của đời sống, con người tham sân si, thì có phải hiểu là do có xúc thì có thọ, mà có thọ thì sinh ra ái, và chuyện đó là chuyện đương nhiên như vậy. Nếu mà chúng ta muốn vượt qua điều đó thì chúng ta sống trong môi trường thích hợp thôi. Như bây giờ quý vị cứ tự xét lại, từ hôm qua đến hôm nay quý vị sống ở chùa, gọi là thành Phật thì chưa thành lắm, nhưng mà ít nhất ở trong thời gian đó cái gì cũng nhẹ nhàng thôi.